vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chúng tôi trở lại Long Điền A sau gần 3 năm đăng bài viết. Bây giờ, tất cả đã khác đi. Một bầu không khí căng thẳng, nặng nề trùm lên làng xóm. Một cuộc biểu tình rầm rộ hồi cuối năm 1986 đã xảy ra và tới giờ vẫn còn âm ỉ làm đau đầu các nhà lãnh đạo thay nhau xuống giải quyết, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tốt lành. Rồi nạn đói tràn xuống trong năm nay khiến Long Điền Đông A như rơi vào vực thẳm. Mới qua Tết mà gần 1.000 gia đình không còn lúa, nhiều hộ đã bán đất, bán trâu, đỡ con hoặc bỏ xứ đi làm thuê ở mướn. Muối Long Điền, một thời nổi tiếng, năm nay cũng đành chịu chết. Hàng ngàn tấn muối phơi trắng đồng, nhưng những người làm muối đành ôm bụng đói vì giá cả rẻ mạt. Bán 100 ký muối, chỉ mua được 1 ký gạo, mà có bán cũng chẳng ai mua. Trong khi đó, cách vài chục cây số ra chợ, muối bán lẻ 80 đồng 1 ký. Anh Phó Chủ tịch xã lật quyển sổ tay giọng ngập ngừng khi báo cho chúng tôi biết rằng Long Điền Đông A năm nay xuất hiện gần 300 hộ thuộc tầng lớp phú nông. Họ cho vay rất nặng lãi. 100 giả lúa thì đến mùa phải trả 180 giả. Ngoài việc cho vay, họ ứng trước lúa, gạo và tiền công lao động làm mùa rẻ mạt cho người nghèo. Việc ứng trước tiền công cho người lao động không loại trừ một số cán bộ có chức, có quyền và có tiền ở xã. Đó mới là chuyện đáng xấu hổ. Dường như họ chẳng còn nhớ và chẳng cần nhớ hồi chiến tranh ai đã nuôi nấng đùm bọc họ. Cùng xuất hiện với phú nông là những tên cường hào mới mang thể đảng, chuyên bắt bớ, đánh đập và ức hiếp nhân dân. Chúng tôi tìm đến nhà ông Bảy Thân vào một buổi tối. Bà Bảy đang đau nặng nằm rên rỉ trên giường, còn ông Bảy Thân thì ngồi thở hổn hển. Rót nước mời chúng tôi hợp một miếng nước, ông Bảy kể: ông Ba Sáng cũng trạc tuổi với tôi, cũng gia đình liệt sĩ, là xã viên hợp tác xã Quyết Thắng. Ông mang cho hợp tác xã nông nghiệp 18 công ruộng, làm 3 năm không khá nổi, phần bất bình vì những kiểu làm ăn bất chính ông sinh ra. Ban chủ nhiệm đồng ý cho ông ra, nhưng chỉ cho ông mang ra nửa số đất. Ông không chịu, làm đơn đi kiện lên cấp trên. Một hôm, ủy ban xã mời ông lên giải quyết. Họ lập biên bản buộc ông ký bàn giao cho hợp tác xã phân nửa số đất. Ông không ký và bỏ ra về. Lập tức công an xã ra lệnh, lực lượng đâu, trói lại. Chúng nhào vô trói thúc ké ông lại và lôi ngược qua cầu khỉ, giam mấy ngày. Khi thấy chúng lôi ngược ông Ba Sáng qua cầu khỉ, tôi la: tụi bay là chính quyền cách mạng hay đế quốc? Cái cầu khỉ như vậy, tao bắt tụi bay đi ngược thử coi tụi bay có đi được không? Sáu Thành, chủ tịch xã, quát vào mặt tôi: ông cấm đi, ông biết gì mà chen vào. Là mấy ngày sau, một sự việc diễn ra ngay trước cửa nhà tôi. Thằng Sáu Thành, chủ tịch xã, nhậu say, gặp con Xuân, con gái ông Chính Tị đi qua đường. Hắn nhào đến ôm người ta, con nhỏ hốt hoảng bỏ chạy. Hắn ra lệnh cho du kích, tụi bay rượt bắt con nhỏ tình báo ấy nhốt lại. Mấy thằng du kích không dám cãi lệnh, mà bắt thì cũng không dám bắt, nên giả giờ rượt, con nhỏ chạy mất. Hắn nổi khùng nhào vô xã đội đánh bà già đang bị giam vì có con trốn nghỉ dụ. Hắn đánh mấy bạt tai, cũng may là có người can kịp. Câu chuyện của ông Bảy Thân vẫn chưa kết thúc, nhưng giọng ông bị lấn chìm trong tiếng loa phóng thanh thông báo khai trừ ông ra khỏi đảng mỗi lúc một gần. Chúng tôi rời khỏi nhà ông, men theo con đường ra đê biển. Đêm xuống, làng xóm vắng tanh. Chỉ có tiếng loa phóng thanh kêu gọi, bêu xấu, hăm dọa những người thiếu thuế.
Thưa anh, vì sao trong các câu chuyện nghề của anh, phần lớn là chỉ mô tả những thân phận rất là buồn của người nông dân thưa anh?
Cái đó có hai lý do. Một thời khoảng năm thập niên 80 á, mình đi viết về cái mảng nông nghiệp á, mà viết báo, viết theo cái yêu cầu của báo, của cầu của chỉ đạo á, thì mình cũng cũng có kể một số chuyện vui đó. Nhưng mà đều thấy nó giả dối, cái niềm vui đó nó giả tạo, bởi vì lúc đó người nông dân bắt đầu là bị đời sống nông thôn bắt đầu là bị tha hóa, cái trật tự xã hội nông thôn nó bị phá vỡ bởi cái chính sách là huy động lương thực và cải tạo nông nghiệp. Mà mình lúc đó mình bắt đầu mình thấy người nông dân đã có mầm mống, thậm chí là đã rất là bi kịch. Cho nên ngay từ năm 87 tôi đã viết cái bút ký mà nơi ấy bây giờ đó.
Yeah.
Lúc đó là bắt đầu nổ ra cái xung đột trong nông thôn là đỉnh cao, rồi gọi là cái bi kịch của nông dân, người nông dân bắt đầu bùng nổ. Rồi nếu chị hỏi tại sao tôi viết về chuyện buồn người nông dân, bởi vì thật ra người nông dân như tôi nói cái vui cũng có, nhưng mà nếu đi tìm kiếm cái vui để viết thì nó giả tạo lắm. Bị đời sống nông thôn sau năm 75 là bắt đầu buồn rồi, người nông dân bắt đầu là bị xô đẩy vào một cái những cái thảm kịch, và cho đến bây giờ thì cái thảm kịch đó nó càng ngày càng lớn hơn.
Anh cũng vừa mới nói rằng là đời sống người nông dân sau năm 75 bắt đầu buồn, như vậy là trước năm 75 thì họ ít buồn hơn à?
Trước năm 75 á, mặc dù chiến tranh có thể có chết chóc, nhưng mà tôi biết khoảng chừng đầu thập niên 70 thì tôi đi học ở cái vùng ven Cà Mau với cái chính sách gọi là người cày có ruộng, rồi chính sách khuyến nông của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thời đó. Trong vòng vài ba năm là lúa từ công ruộng, tức là 1.000 mét vuông, khoảng 10 giả, cao lắm là 12, 13 giả. Nhưng mà khi mà với chính sách khuyến nông của chính phủ lúc đó thì lúa nó giọt lên 30 giả một công. Mà giá lúa cũng giọt lên, rồi nó lan tỏa khắp khắp các cái vùng nông thôn miền Nam hết với cái chương trình khuyến nông. Thì đời sống nông dân bắt đầu phất lên, ở nhà ngói mọc lên. Nhưng mà sau năm 75 thì như tôi đã từng nói kể trong sách, thì người nông dân phải giấu lúa, mà cụ thể như gia đình mà như mẹ tôi chẳng hạn. Rồi tới chính sách cải tạo nông nghiệp thì người nông dân không còn cơ hội để mà làm giàu nữa. Rồi họ bắt đầu họ không còn máu thịt, không còn gắn bó với ruộng đồng nữa. Bởi vì họ cảm giác nó không còn là của mình. Cho đến những năm 90 bắt đầu xóa bao cấp, trả đất lại cho nông dân, xóa cái cải tạo nông nghiệp, thì lúc đó gọi là cái kinh tế thị trường đã mở ra, thì hạt lúa không còn, cái thời vàng son hạt lúa không còn nữa, và người nông dân bắt đầu là bị bỏ rơi. Cho đến sau này những thập niên gần đây thì đất của nông dân bị đô thị hóa, bị cái gọi là công nghiệp hóa, cái gọi là đô thị hóa. Đó, thì bắt đầu tiếp tục xảy ra những cái xung đột cả nước từ Nam ra Bắc, nghĩa là nông dân cứ đi đấu tranh, đi biểu tình bởi vì cái nạn cướp đất, nạn xâm phạm đất đai. Đó, thì hỏi chị cho cái người nông dân họ chịu đựng dài những cái bi kịch như thế thì có cái gì vui để nói với họ đâu.
Đồng bằng sông Cửu Long bây giờ vào thời điểm hiện tại đầu thế kỷ 21, thì cái từ người ta hay nói nhiều về đồng bằng sông Cửu Long đó là vùng trũng của cả nước về mọi mặt, về văn hóa, về giáo dục, về đầu tư, về tất cả mọi thứ. Trong khi đồng bằng sông Cửu Long chiếm 90% lượng lúa gạo xuất khẩu trên cả nước, như chia sẻ mới đây của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Trọng Khải, chuyên viên kinh tế độc lập về nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thế thì, thưa anh, là một người sinh ra và lớn lên ở đồng bằng thì anh nghĩ gì về cái nghịch lý này thưa anh?
Hồi trước năm 75 thì nhân sĩ miền Nam rất nhiều. Cái nền giáo dục khác. Nó nền giáo dục đó nó đẻ ra nhiều trí thức, thậm chí bây giờ họ ở nước ngoài cũng khá nhiều, có lẽ là ai cũng biết là những người mà họ chịu ảnh hưởng cái nền giáo dục của miền Nam. Nhưng mà bây giờ thì cả nước chịu chung một cái nền giáo dục, chuyện đó thì có lẽ ai cũng biết, tôi không bàn. Nhưng mà riêng về đồng bằng Cửu Long đó thì tôi nhận ra mấy điều rất rõ thế này. Cái hạ tầng phải nói là tệ nhất nước. Tôi đi về nông thôn đi chiếc xe bốn bánh thì nó chỉ vừa chiếc xe thôi, bề ngang 2 mét, hơn 2 mét, chỗ 2,5 mét, chỗ nào khá thì 3 mét. Còn khi mà tôi đi ra Bắc á, thì đường nông thôn thênh thang 8 thước, mà nhà cửa thì rất là thưa, đường cao tốc thì nhiều, trong khi đó ở miền Nam chỉ có 1-2 đường cao tốc thôi. Rồi bệnh viện, trường học, nói chung là ở đồng bằng Cửu Long đều thua kém cả nước. Câu chuyện này mình không có bàn, ai cũng biết rõ rồi mà, cũng biết vì sao hết rồi. Và có một điều, một cái điều này là rất đau lòng thôi. Người ta nói tại sao mà gái miền Tây lại đi bán thân cả nước. Người ta lấy cái cớ đó để người ta lấy cái hình ảnh đó để người ta đánh giá một cái vùng mà đồng bằng Cửu Long là cái vùng đất mới, rồi văn hóa giáo dục thấp kém, đó, gọi là cái văn minh miền Tây, gọi là văn minh khẩn quan, nói người ta nói một cách miệt thị. Nhưng mà ở đây nó có một cái điều là các cái dòng di dân trong lịch sử khi tới đồng bằng Cửu Long thì cái vùng đất trù phú thọc tay xuống nước vơ một cái là có thể đem lên một nắm tôm càng, chim cá thú rừng đầy, lúa thì không cần trồng và đã có lúa trời. Cho nên là người ta dựa vào thiên nhiên để sống, không cần tích lũy, rồi dần dần nó trở thành một ý thức hệ là không tích lũy. Đó. Nó từ thế hệ này qua thế hệ khác. Cộng thêm một cái điều nữa đó, là ở miền Bắc với miền Trung đó, thì dù gì đến nữa thì họ cái quan hệ về dòng tộc mà đó là cái mối quan hệ từ chế độ phong kiến còn lại. Thí dụ như ở ngoài Quảng Nam tôi thấy, ví dụ như một trong mỗi họ đều có cái hội đó. Thì một dòng họ như thế có cái hội khuyến học, rồi con cháu đứa nào đậu đại học là được có cái quỹ để mà tiếp sức đến trường, rồi con cháu đứa nào mà có vấn đề gì đó về đạo đức thì họ tập mời đến để mà răn đe dạy dỗ. Người đi trong cái hành trình khẩn quan đi tới miền Tây thì cái quan hệ dòng tộc đó nó không còn nữa. Cộng với cái sự trù phú của thiên nhiên thì dần dần họ quen cái kiểu ỷ lại vào thiên nhiên, thì họ mất đi ý thức mà cần kiệm tích lũy. Cho đến khi mà thiên nhiên bị phá vỡ, bị cạn kiệt thì các thế hệ con cháu họ trở tay không kịp, thì họ bắt đầu có một cái sự sa đà về lối sống.
Tôi nghĩ rằng là
cho nên có hai cái tác động.
Dạ.
Hai cái tác động. Một cái tác động như tôi vừa nói là một cái tác động chủ quan. Cái tác động khách quan là cái tác động từ cái cơ chế chính sách. Cái thời mà gọi người ta ca ngợi đồng bằng sông Cửu Long là giữa lúa của cả nước. Nhưng họ súng nhau để mà họ dơ dét. Nghĩa là súng nhau để thu cho được lúa, để nuôi cả nước.
Yeah.
Chứ không phải là đầu tư để có lúa nhiều hơn nữa. Đầu tư để cho đời sống nó phát triển các cái mặt về kinh tế xã hội. Thì người nông dân miền Tây bởi nhiều cái tác động như thế thì cuối cùng họ chịu thiệt thòi.
Dạ.
Gần đây nhất là gì? Cách đây mấy tháng, cái nạn mà hạn mặn xảy ra chưa từng có trong lịch sử. Thì cũng tới bây giờ vẫn chưa thấy một cái chính sách nào cho nó để gọi là tháo gỡ cho đồng bằng Cửu Long.
Trong sách của anh cũng nhắc tới cái việc để tránh cho con gái của mình cái cảnh mà thương nhớ vô cùng cái nơi chôn rau cắt rốn của mình, mà anh là một người trong đó. Thì anh bằng cách là anh đã, thay vì chôn nhau của con mình thì anh đã không chôn cái lá nhau đó nữa để con mình không bị cái cảnh đó.
Cái lúc mà tôi sanh đứa con đầu lòng á, là cái thời điểm mà tôi bị vùi dập ở quê, bị chính quyền ức hiếp, hăm dọa bỏ tù, rồi nhiều chuyện nó ngang trái. Thì tôi muốn lên Sài Gòn. Nhà gia anh Đức lúc đó có mời tôi lên Sài Gòn. Nhưng mà khi mà tôi lên vài tuần thì tôi thấy mình không thể làm người Sài Gòn được. Bởi vì bắt đầu mùa mưa xuống mà thấy bìm bìm nó leo hàng rào. Và cái nỗi nhớ quê nó bồn chồn, nó da diết, khó chịu lắm. Thì trở về quê thì lại tiếp tục gặp phải những cái bi kịch, những cái ngang trái đó nữa. Thì tôi nói hóa ra cái bi kịch này là bi kịch nơi chôn nhau cắt rúng. Cho nên tôi muốn khi sanh đứa con đầu lòng, tôi muốn con tôi không, nghĩa là con tôi muốn con tôi phải thoát khỏi cái bi kịch đó. Cho nên là cái nhau tôi không có chôn, tôi bỏ vô keo, tôi ngâm rượu mà ông uống, để mình ở đâu là con mình ở đó. Nó gọi là ở quê nơi chôn nhau với con là đâu, là trong bụng cha này. Tại vì lúc đó mình thật ra mình giận rồi mình làm vậy thôi. Nhưng mà con tôi bây giờ thì nó ở Mỹ rồi, nó cũng chẳng có nặng nề gì cái nơi chôn nhau cắt rúng. Thật ra thì mỗi thế hệ nó có một cái khác, chứ không phải là cái nguyên do là mình do cái hành động mình làm như thế mà nó thay đổi đời con mình. Tôi nghĩ hai cái này khác nhau. Khi mà cái quê hương mà mình đã sống nhiều rồi, nó tích tụ trong ký ức rồi, thì cái tuổi càng lớn thì cái hoài niệm về ký ức nó càng nhiều. Cho nên là chính vì cái điều đó mà khi tôi viết cái chuyện đời chuyện nghề đó, gọi là tự chuyện, khi mình ngồi trước trang viết thì ký ức nó cứ hiện lên một cách là cuồn cuộn như là một cái cuốn phim, mà thậm chí nó đầy đủ hơn, nó chi tiết hơn. Có lẽ là do hai yếu tố. Một là quê hương, nơi chôn nhau cắt rúng mình sống quá lâu, nó đã tạo thành một cái bề dày trong ký ức. Cái yếu tố thứ hai là khi mình tới một cái tuổi nào đó thì cái hoài niệm về ký ức đó nó nặng nề hơn, nhiều hơn.
Trước mặt nhà tôi, phía bên kia sông là cánh đồng hoang, toàn có năng hàng trăm ngàn mẫu, chạy dài từ ngang chà qua cung điền lên cây dương, bến mã. Người ta gọi đó là cánh đồng trâu, bởi hàng năm sau mùa cấy, con trâu được nghỉ ngơi, hàng ngàn con trâu ở khắp nơi được chủ trâu lùa đến để thuê người chăn giữ, gọi là mùa len trâu. Từ những chú mục đồng đến những ông già, có cả những cô gái, mỗi người lãnh giữ vài ba chục đến năm bảy chục đôi trâu, mỗi người một chiếc xuồng con với cây sào dài ba bốn thước. Trên xuồng có năm ba cây làn can bằng cổ tay, dài chừng năm sáu tấc, dùng để phan, dí những con trâu rễ bày đi lệch hướng. Hàng chục chiếc xuồng lướt trên cánh đồng năng, tiếng la ý ới, làn can phan vèo vèo, trâu sảy tứ tung, nước bay trắng xóa. Quý vị vừa nghe xong phần cuối của cuộc trò chuyện giữa Mai Hoa với nhà báo, nhà văn Võ Đắc Danh về cuốn sách mới của ông, Chuyện đời, chuyện nghề, tự sự của một người nông dân cầm bút. Trong chương trình có sử dụng nhạc phẩm Chiều về trên sông sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy qua phần guitar của Lâm Viên. Chương trình đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Năm tuần sau.
Chiến tranh nó xô đẩy dân tộc mình không phía này thì cũng là cái khác. Ở cái vùng gọi là vùng tạm chiếm, tức là vùng của Việt Nam Cộng Hòa đấy, thì mấy ông cộng sản gọi đó là vùng tạm chiếm, phần lớn là họ đi theo Việt Nam Cộng Hòa. Còn ở cái vùng mà gọi là vùng giải phóng, theo cách gọi của quân giải phóng, theo cách gọi của Việt Nam Cộng Hòa là vùng mất tự do đấy, thì phần lớn họ đi theo quân giải phóng. Cái nhận thức của thời buổi đó, mỗi bên đều có một cái nhận thức riêng, nhưng mà tất cả đều là cái lòng yêu nước cả. Ở Sài Gòn, ở vùng đô thị miền Nam, một anh sinh viên đi thi vô trường sĩ quan cũng là mang đầy cái lý tưởng gọi là độc lập tự do, bảo vệ quốc gia. Đó. Còn anh bên kia, anh phát súng, anh đi theo quân giải phóng, thì anh cũng mang lý tưởng của anh. Cái điều đó chúng ta thuộc về nhận thức của một thời kỳ lịch sử, chúng ta không trách ai được ai cả.
Bởi vì đời còn nhiều phi lạ nó, bởi vì đời còn nhiều khi thành thơ, có khi vui lầm lỡ, có khi buồn sầu. Chiều về. đời thương lẫn nhau trong chiều. Về đây bạn bè muôn khắp nơi, vui buồn chẳng có đôi không nhiều. Ngày mai sông về quê yêu, cho chung dương cũng
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.